quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 99 Answers to Questions About Angels, Demons and Spiritual Warfare, tạm dịch là 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của B.J. Oropeza do nhà xuất bản InterVarsity Press ấn hành năm 1997. Lời giới thiệu. Thưa quý thính giả, trong cuốn sách 99 Answers to Questions About Angels, Demons and Spiritual Warfare, tác giả là B.J. Oropeza đã cố gắng giải đáp những câu hỏi liên quan đến thiên sứ, ma quỷ, Satan, chiến trận thuộc linh như: thiên sứ là gì? Thiên sứ được tạo dựng và hoạt động như thế nào? Satan và ma quỷ có nguồn gốc, diện mạo, đặc tính, hoạt động ra sao? Từ đâu người ta có ý niệm Satan có màu đỏ và hay cầm một cái chĩa ba? Làm sao chúng ta có thể biết được một biến cố siêu nhiên nào đó là đến từ Đức Chúa Trời hay từ các thế lực khác? Cuối cùng, tác giả cũng giải đáp các vấn đề siêu linh như thuật chiêm tinh, đĩa bay, UFO, xem sao đoán số, bói toán, vân vân. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu lời Chúa của các tôi con Chúa, Viện Thần học Việt Nam đã dịch và ấn hành tập Thiên sứ, Ma quỷ và Chiến trận thuộc linh này với sự cho phép của nhà xuất bản InterVarsity Press. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý tôi tớ, con cái Chúa đã giúp đỡ trong việc chuyển ngữ, hiệu đính, dàn trang, ấn loát và tạo điều kiện thuận lợi để tập sách này đến tay người đọc. Chương 1. Thiên sứ và ma quỷ. Vào đêm Giáng sinh, chiếc xe của Tim, một thanh niên 21 tuổi, đột ngột chết máy, bỏ anh chơ vơ giữa một trận bão tuyết. Thình lình, một chiếc xe cứu hộ xuất hiện trong cơn bão. Người tài xế đó kéo chiếc xe của Tim đến nhà một người bạn của anh tại Fort Wayne, Indiana. Khi Tim bước ra khỏi xe để trả tiền cho người tài xế, anh chẳng nhìn thấy ai cả. Vết bánh xe trên tuyết chính là vết xe của anh. Sau khi anh thuật lại việc đó cho mẹ mình là nhà báo John Wester Anderson, bà đã gọi điện đến đội tuần tra xa lộ cũng như tất cả các dịch vụ kéo xe trong vùng. Tất cả đều cho biết rằng đêm qua không có một ai gọi họ cả. Bà tin rằng một thiên sứ đã viếng thăm con trai của mình trong đêm đó. Kinh nghiệm của cậu con trai đã tạo cảm hứng để bà viết cuốn When Angels Walk, tạm dịch Khi Thiên sứ Bước Đi, một cuốn sách nói về thiên sứ được tờ New York Times xếp vào loại sách bán chạy nhất. Cuốn sách thuộc hàng bestseller của bà Anderson không phải là cuốn duy nhất về thiên sứ. 5 trong số 10 cuốn sách tôn giáo trong danh sách bestseller gần đây của nhà xuất bản Publishers Weekly đều nói về các thiên sứ. Hiện tượng tôn sùng thiên sứ hiện nay khá thịnh hành. Một cuộc thăm dò của tạp chí Newsweek cho biết rằng 13% người Mỹ đã nhìn thấy hoặc cảm nhận được sự hiện diện của một thiên sứ. Cuộc thăm dò của tạp chí Time cho biết rằng 69% người Mỹ tin nơi sự tồn tại của các thiên sứ và 46% tin rằng họ có một thiên sứ bảo vệ. Ngày nay, nhiều hiệu sách dành cả một kệ lớn cho đủ các chủng loại sách về thiên sứ. các cửa hàng bán quần áo có in hình thiên sứ. Các bản tin về thiên sứ và các cuộc hội thảo về thiên sứ mọc lên như nấm. Những trường hàng đầu như Harvard Divinity School và Boston College đã mở các khóa học về thiên sứ. Trong một cuộc thi hội họa, Tony Kushner đã đoạt giải Pulitzer nhờ bức tranh Angels in America, một bức tranh gây xúc động, trong đó vẽ hình một thiên sứ nhân từ giúp đỡ một nạn nhân bệnh AIDS. Trên màn bạc, những bộ phim nổi tiếng như Angels in the Outfield và Michael chứng tỏ sự đam mê những vị khách thiên thượng trong xã hội phương Tây hiện nay. Nhưng các thiên sứ không giữ vị trí độc tôn trong lĩnh vực thuộc linh. Tà giáo, vùng đất sinh sản truyền thống của ma quỷ cũng gây khá nhiều chú ý. Những bộ phim nổi tiếng gần đây như Independence Day và Phenomenon cùng với các chương trình TV như The X-Files đã lôi kéo sự chú ý của xã hội vào những điều huyền bí. Một cuộc thăm dò dư luận của Viện Gallup cho biết rằng 75% người Mỹ thỉnh thoảng xem tử vi cho mình, trong khi 25% còn lại thì xem rất thường xuyên. 25% khác tin rằng họ đã từng trải những kinh nghiệm ngoại cảm hoặc siêu linh ít nhất một lần. 25% tin vào hồn ma và 10% khẳng định họ đã nhìn thấy một con ma. Cứ 6 người thì có một người tin rằng họ từng liên lạc với một ai đó đã chết. Những điều mê tín dị đoan có còn làm chúng ta sợ không? 14% người Mỹ sợ khi thấy một con mèo đen băng ngang qua đường đi của họ và 12% sợ bước đi dưới một cái thang. Một cuộc thăm dò gần đây của tạp chí Newsweek phát hiện rằng có 48% người Mỹ tin là có đĩa bay và 29% tin rằng chúng ta đã liên lạc được với người ngoài hành tinh. Niềm tin và những điều huyền bí đã vươn đến tận Nhà Trắng. Nancy Reagan nhờ một nhà chiêm tinh tư vấn cho mình, còn Hillary Clinton thì có những cuộc đàm đạo tưởng tượng với Eleanor Roosevelt. Kinh ngạc hơn nữa là một cuộc thăm dò của Viện Gallup phát hiện rằng có khoảng từ 19-24% những người Công giáo, Tin lành và các Cơ đốc nhân được tái sinh, chữ tái sinh trong ngoặc kép, tin có luân hồi, nghĩa là linh hồn đầu thai vào trong một thân thể mới.
Tôi lang thang như kẻ không nhà, lê gót chân buồn từng bước mỏi mòn. Người tình xưa sao mau quên ước hẹn. Trong cô đơn ai còn nhớ tôi, bè bạn năm tháng cùng chung vui những đêm dài. Thấy đâu từ đây lẻ loi mình tôi. Những xa hoa, những phút vinh quang, phút huy hoàng theo gió về ngàn cửa lòng xưa hân hoan luôn đón mời. Nhưng hôm nay trên những cửa lòng đã khép kín giá lạnh như những kẻ xa lạ. Cánh chim ngàn phương biết bay về đâu. Cuộc đời ơi, tình đời phôi pha, nghẹn ngào trong giá lạnh, tôi khóc một mình. Dòng mắt buồn, bàn tay chua dìu tôi lên từ trong tối tăm. Giờ này tôi gần bên chưa, vui mãi không thôi, vì cánh cửa đang mở rộng. Cửa chưa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa chưa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu hôm nay. Cửa chưa sẽ không bao giờ khóa, Giê-xu vẫn giang tay chờ đón bạn. Cửa chưa sẽ luôn luôn rộng mở, trở về bên Giê-xu bạn ơi.
Câu hỏi số 1. Tại sao các thần linh được nhiều người quan tâm đến như thế? Không cần phải là một khoa học gia tên lửa thì mới nhận thấy được tầm ảnh hưởng của thế giới thần linh trên xã hội chúng ta. Tại sao nền văn hóa phương Tây hậu hiện đại và thế tục hóa như của chúng ta lại khơi dậy chủ đề thiên sứ và ma quỷ của thời Trung Cổ? Sau đây là một vài lời đáp hợp lý. Thứ nhất, nhiều người trong xã hội phương Tây đang tái khám phá những cội nguồn tâm linh của họ. Tinh thần khoa học cứng nhắc đều đòi hỏi rằng mọi sự phải được chứng minh bằng ngũ quan, hiện nay không còn thống trị nữa. Chủ thuyết vũ trụ khép kín, Closed Universe, thời Newton có khuynh hướng loại bỏ Đức Chúa Trời và tâm linh đang lu mờ dần bởi sự xuất hiện của các ngành khoa học mới hơn của một vũ trụ mở, Open Universe, và cơ học lượng tử. Người ta rất thấy thoải mái khi đề cập đến vấn đề tâm linh của bạn. Chỉ cần bạn không khăng khăng cho rằng điều bạn tin là đúng, còn điều người khác tin là sai. Ngày nay, vấn đề tâm linh đã khoác lên một ý nghĩa mới khi con người theo đuổi sự tự nhận thức. Vào những năm 60, nhiều người đã tìm thấy chính mình khi tiếp thu những ý tưởng huyền bí của phương Đông. Các thuật ngữ Ấn giáo như nghiệp chướng, guru, nhập thiền và đầu thai đã trở thành những khái niệm quen thuộc ở phương Tây kể từ khi phong trào thời đại mới ra đời. Nhưng khi thế hệ baby boom là những người ra đời sau đệ nhị thế chiến cho tới những năm của Tổng thống Kennedy, thế hệ thời kỳ bùng nổ dân số là những người ra đời trong chiến tranh Việt Nam, và thế hệ X ngụ ý những người ra đời vào thời kỳ hậu Watergate. Tìm hiểu sâu xa hơn văn hóa dị biệt của những năm 60, họ phát hiện ra rằng nguồn gốc tâm linh của chúng đưa họ trở về với các nguyên tắc kinh thánh. Báo chí hiện nay cho thấy nhiều người thuộc thế hệ baby boom đang trở lại với nhà thờ. Một niềm tin phù phiếm, dở hơi, có thể dẫn chúng ta đến với niềm tin đích thực sao? Có lẽ áp lực cuộc sống trong thế giới hiện đại bao gồm có sự bất hòa trong gia đình, áp lực công việc và sự bất ổn tài chính có liên quan tới việc lôi kéo con người đến với một quyền năng nào đó cao hơn chính họ. Và chúng ta cũng đừng quên lời cầu nguyện của các thánh. Đức Chúa Trời có cách để nói chuyện với chúng ta thông qua những kinh nghiệm cuộc sống. Thập niên 60 và 70 cho nhiều người thấy rằng ma túy và xuất thế không đem lại những câu trả lời mà họ đang tìm kiếm. Nhiều người không chạy trốn đã đặt lòng tin ở một hệ thống mà Việt Nam và Watergate đã làm lung lay. Do đó, cuộc tìm kiếm dưỡng chất tâm linh lành mạnh và trật tự trong những năm 80 và 90 có vẻ là một hướng đi hợp lý. Nhưng sự quan tâm đến vấn đề thuộc linh không dẫn tất cả mọi người đến với cánh cổng nhà thờ. Nhiều người đã tìm kiếm tâm linh của mình trong những hiện tượng siêu linh. Tờ Newsweek số gần đây có một bài báo nói về phong trào duy linh mới như sau. Dù đã đạt tới những năm vàng son của mình, những người thuộc thế hệ baby boom vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa cho đời họ, một điều gì đó siêu việt hơn sự chết. Thế hệ X vốn có khuynh hướng suy nghĩ một cách lý thuyết, tin rằng cơ hội để họ gặp gỡ người ngoài hành tinh còn lớn hơn cả cơ hội để họ lạc quan cho phúc lợi xã hội. Nó là một thứ tôn giáo thay thế cho những người chưa có tôn giáo và là một thứ tôn giáo bổ sung cho những ai đã có tôn giáo rồi. Tôi muốn tin là câu thần chú của phong trào và thời đại. Nhận thức về thế giới tâm linh làm nảy sinh nhiều vấn đề. Nếu tôi tin nơi Đức Chúa Trời thì tôi có cần phải tin có ma quỷ không? Tôi có trực tiếp đến với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện của mình không? Đức Chúa Trời truyền tải sứ điệp của Ngài cho con người bằng cách nào? Điều này dẫn đến điểm thứ hai. Thứ hai, các thiên sứ phục vụ như những trung gian hiền lành giữa Đức Chúa Trời và con người. Một lý do khác khiến người ta quan tâm nhiều tới thiên sứ chính là vai trò làm trung gian của các thiên sứ. Một số người sợ phải cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Hình ảnh Đức Chúa Trời như vị thần thời gian Father Time với bộ râu trắng cầm một vương trượng lan tỏa sấm chớp đã ám ảnh thế giới phương Tây. Động đất, lũ lụt và các thiên tai khác vẫn được xem là việc Chúa làm, và hệ tư tưởng của giới thanh niên nổi loạn vẫn không khác hơn: Chúa là một ông già keo kiệt, không muốn tôi vui chơi. Nhưng có nhiều người cầu nguyện với Chúa Giêsu. Kinh Thánh xác định chỉ có Ngài là đấng trung bảo thật sự giữa Đức Chúa Trời và con người, và có nhiều người đã chạy đến với Ngài. Nhưng những người khác lại tìm đến các thiên sứ, có lẽ là vì Chúa Giêsu muốn sự vâng lời và thánh khiết. Chạy đến với Đấng Christ nghĩa là phải xưng tội và đầu phục hoàn toàn. Tương giao với các thiên sứ thì nhẹ nhàng hơn và ít trách nhiệm hơn. Những người theo phong trào thời đại mới công bố rằng họ có thể liên lạc với các thiên sứ của mình mà không sợ các thiên sứ đó bảo họ từ bỏ tội lỗi của họ. Thứ ba, hầu như toàn thể thế giới đều tin có các thiên sứ. Các thiên sứ xuất hiện hầu như trong tất cả các nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới, từ các nước Sumeria, Ai Cập và Assyria cổ đại cho tới các nền văn minh đương thời. Từ buổi bình minh của truyền thống lịch sử người Hebrew, khi Adam và Eva bị cherubim, các thiên sứ ngăn không cho trở lại vườn Eden, và thậm chí trước đó nếu họ gọi ma quỷ là thiên sứ sa ngã. Các thiên sứ được nhắc tới trong tương quan với con người. Một nhà thần học công giáo đã xác định thiên sứ được cho là hiển nhiên, chỉ đơn giản là có họ đúng như mọi tôn giáo dựa trên kinh thánh tin, và người ta chỉ biết họ là hiện hữu. Các thiên sứ không chỉ xuất hiện trong kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước, mà họ còn xuất hiện trong các văn phẩm của Do Thái giáo Qumran, các văn bản cổ được tìm thấy tại biển chết Dead Sea Scrolls, Hồi giáo, Bái Hỏa giáo, Phật giáo và Ấn giáo. Và chúng ta cũng đừng quên vai trò của các thiên sứ trong nền nghệ thuật và văn chương phương Tây. Ai lại không thấy ấn tượng trước các tiểu thiên sứ của Michelangelo, hoặc sự mô tả chi tiết đoàn tùy tùng của quỷ trong tác phẩm Paradise Lost của Milton? Do đó, các thiên sứ trở thành những người đại diện cho thời kỳ tâm linh của mạng lưới thông tin toàn cầu hóa, tôn giáo toàn thế giới và chủ nghĩa mọi tôn giáo cũng đều dẫn đến Đức Chúa Trời. Một số tôn giáo cũng nhìn nhận một hệ thống các hữu thể linh chuyên gây nên điều ác, thảm họa và hỗn loạn. Chúng thường được gọi là các uế linh, tà thần hay ma quỷ. Và ngày 5 tháng 4 năm 1991, nhiều người Mỹ dán mắt vào TV để xem màn trình diễn tà thuật trực tiếp trên đài ABC, chương trình 20/20. Chứng kiến cảnh đó, Barbara Walters chợt hỏi: ma quỷ có thật không? Quyền lực của ma quỷ có phần giảm bớt trong một số tôn giáo đông phương, không tin hoặc tránh né ma quỷ, sự đau đớn thể xác và tội lỗi. Nhưng quyền lực của ma quỷ có thật sự mất đi hay không khi chỉ đơn giản chỉ vì họ không tin có chúng? Bỏ những tai lăng băm sang một bên, thì liệu những hữu thể linh mà những người theo đạo giao tiếp được có phải là những linh giả mạo không? Thứ tư, nhiều người có đạo thấy rằng họ đang ở trong một trận chiến giữa điều thiện và điều ác. Các thiên sứ và ma quỷ là những độc thủ chính trong trận chiến này. Trận chiến thuộc linh này từ đâu mà có? Bái Hỏa giáo cổ xưa và văn chương tiên tri Do Thái thường mô tả trận chiến đó. Dĩ nhiên, Kinh Thánh khẳng định có sự tranh chiến giữa điều thiện và điều ác, cũng như thiên sứ và ma quỷ thực sự hiện hữu. Sách Khải Huyền mô tả trận đại chiến này và tiên đoán rằng điều thiện sẽ chiến thắng. Các cuốn sách thuộc loại bán chạy nhất của Frank Beretti, This Present Darkness và Piercing the Darkness, đã cho các cơ đốc nhân một cái nhìn sáng tạo và đầy kịch tính về cách các thiên sứ và ma quỷ đánh nhau trong thế giới thần linh. Những cuốn khác như Bigs in the Bark Law và He Came to Set the Captives Free còn hấp dẫn hơn nữa khi tuyên bố rằng không chỉ có những người chưa tin bị ma quỷ ám mà cả những người đã tin cũng có thể bị. Như vậy, mục đích cuốn sách này đề cập đến vấn đề thiên sứ và ma quỷ như thế nào? Viết thêm một cuốn sách về xu hướng tâm linh ngày nay để làm gì? Nói ngắn gọn để có sự phân định. Chúng ta cần biết phân định khi đề cập đến các hữu thể siêu nhiên như thiên sứ và ma quỷ. Liệu thuyết thời đại mới có đúng không khi nó mô tả các thiên sứ là những tạo vật tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta? Nếu nền văn chương cơ đốc và do thái sơ khai nói đúng về những ác linh, thì làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được thiên sứ và ma quỷ? Những cuốn sách có đúng không khi khẳng định rằng ma quỷ luôn đứng sau mọi nan đề của chúng ta? Cuốn sách này đề cập đến những vấn đề này và các vấn đề khác có liên quan dựa trên việc nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, là cuốn sách chép rất nhiều về sự xuất hiện của các thiên sứ và ma quỷ. Chúng tôi cũng tham khảo các tác phẩm văn chương do Thái cổ và các tác phẩm của những người sống trong thời sơ khai của hội thánh đầu tiên, vì các tư liệu này giúp chúng ta biết về cách các tác giả Kinh Thánh giải thích về thế giới linh. Cuốn sách này được chia làm 3 phần. Các chương 2 và 3 tập trung vào đề tài thiên sứ. Trong chương 2, chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề liên quan đến sự sáng tạo và đặc tính của các thiên sứ. Thiên sứ là gì? Các thiên sứ được tạo dựng ra sao? Có bao nhiêu thiên sứ hết thảy? Chương 3 nhắm đến công việc của các thiên sứ. Các thiên sứ làm gì? Kêu cầu họ giúp đỡ có phải là điều sai hay không? Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này và các câu hỏi khác dựa trên Kinh Thánh. Các chương từ 4 đến 6 nói đến ma quỷ và Satan. Chương 4 trả lời các nghi vấn về sự sáng tạo và đặc tính của ma quỷ. Chương 5 bàn đến diện mạo của Satan. Làm sao mà nhiều người đã đi đến kết luận rằng Satan đã từng là một thiên sứ đẹp đẽ được gọi là Lucifer? Từ đâu mà chúng ta có ý niệm là Satan có màu đỏ và hay cầm một cái chỉ ba? Trong chương 6, chúng ta sẽ tìm hiểu cả công việc của Satan lẫn các thuộc hạ của Satan. Kinh Thánh nói gì về công việc của Satan trong tương quan với con người? Làm sao chúng ta có thể biết được một biến cố siêu nhiên nào đó là đến từ Đức Chúa Trời hay từ các thế lực khác? Cuối cùng, chương 7 giải đáp các nghi vấn về tà giáo. Chúng ta sẽ bàn đến những vấn đề siêu linh, từ thuật chiêm tinh đến việc xem sao đoán số, từ việc đầu thai đến các quyền lực siêu linh, từ UFO, đĩa bay đến tà thuật và nhiều thứ tương tự. Một số độc giả muốn đọc ngay phần nói về ma quỷ, trong khi những người khác khi đọc hết phần nói về các thiên sứ tốt bụng ở chương 3 thì không muốn đọc qua các phần khác nữa. Những người khác thì muốn đọc hết cuốn sách một lượt. Cũng có những người chỉ đơn giản chỉ dùng cuốn sách này làm công cụ để tham khảo và giải đáp các vấn đề đặc biệt của họ. Dù bạn chọn cách tiếp cận nào, tôi cũng muốn cảnh báo bạn điều này. Là một tác giả viết về các vấn đề phân định và từng là một người nghiên cứu về các phong trào tôn giáo mới cũng như các vấn đề siêu linh, tôi đã bàn đến những vấn đề này trong nhiều dịp khác nhau. Khi chúng ta bàn đến bản chất của những linh siêu nhiên thì gần như chúng ta cũng đã mở cửa một chiều kích thuộc linh mà nó có thể đem đến một kinh nghiệm an bình hoặc một từng trải đáng sợ, nhiều lúc là cả hai. Có thể một số độc giả không thích đối diện với thế giới linh. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng cho vấn đề này, xin đừng đọc tiếp. Tôi không muốn làm giảm tính nghiêm trọng của vấn đề khác. Tôi thấy rằng những ai quan tâm tới vấn đề này cần có thêm thông tin và sự phân định mà cuốn sách này đem lại. Trên hết, chúng ta đừng đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp những thế lực linh của cả điều thiện lẫn điều ác. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào cuộc nhé. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 99 câu trả lời cho những vấn nạn về thiên sứ, ma quỷ và chiến trận thuộc linh của B.J. Orobeza. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Từ khi có sự bình an dịu dàng đến tâm của tôi, cả thế gian dường hát khen vua trời. Sự rên rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, cứ hát khen ngợi cứu Chúa vinh hiển thôi. Trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đầu nào. Bình an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến cô xa miền thánh quốc vinh hiển thay. Hằng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên